Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 28 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 21. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ hai hôm qua, 27 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị quốc tế và cũng là phiên họp khoáng đại của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh nguyên tắc của giáo hội luôn tôn trọng sự sống con người ngay từ lúc thụ thai. Được biết, hội nghị quốc tế do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống tổ chức về đề tài phôi thai trong giai đoạn tiền đậu trứng. Phôi thai trong giai đoạn tiền hậu trứng là trứng vừa được tinh trùng xâm nhập vào nhưng chưa được đậu chặt vào tử cung người nữ. Thời gian tiền đậu trứng này có thể kéo dài trong khoảng 10 ngày. Phôi thai cả trong giai đoạn này, trong giai đoạn tiền đậu trứng, là một hữu thể con người, vì thế cần phải được tôn trọng. Và nguyên tắc tôn trọng sự sống con người ngay từ lúc thụ thai vẫn còn giá trị. Chúng tôi sẽ nói về bản tin này trong chương trình tin tức ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Tin Roma. Thượng phụ chính thống giáo Nga đã mời Đức Hồng Y Roger Etchegaray đến tham dự lễ mừng sinh nhật thứ 77 của Ngài. Đức Hồng Y Roger Etchegaray, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, coi lời mời của Đức Thượng Phụ như là dấu hiệu tôn trọng giáo hội công giáo, đồng thời coi đó là kết quả của tình thân hữu sâu đậm kéo dài trong nhiều năm. Sinh nhật của Đức Thượng Phụ là ngày 23 tháng 2. Ngài đã mừng lễ sinh nhật thứ 77 tại Vương cung Thánh đường Chúa Giêsu Cứu Thế tại Moscow. Hiện diện trong buổi lễ có hàng giáo phẩm cao cấp của giáo hội chính thống Nga và một số quan khách đặc biệt, trong đó có Đức Hồng Y Roger Etchegaray, đại diện giáo hội công giáo, Đức Tổng giám mục Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga. Đức Hồng Y Etchegaray tuyên bố, tôi đến Moscow theo lời mời của Đức Thượng Phụ Alexei Đệ Nhị. Chúng tôi gặp lại nhau trong tình huynh đệ và thân ái trong hơn 30 năm qua. Và mặc dù đây là lời mời với tư cách cá nhân, nhưng vẫn có một ảnh hưởng chung. Tôi hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ ảnh hưởng đến mối liên lạc giữa hai giáo hội. Đức Hồng Y cũng cho biết, Ngài mang theo lá thư của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, chúc mừng ngày sinh nhật của Đức Thượng Phụ. Đức Hồng Y còn cho biết, Ngài và Đức Thượng Phụ đã gặp nhau vào thời mà Âu Châu còn chia làm hai khối, khối Cộng sản và khối Tư bản. Lúc đó, Đức Hồng Y là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu, còn Đức Thượng Phụ là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chính thống Âu Châu. Theo Đức Hồng Y Etchegaray, thì chính hai vị đã đứng ra tổ chức các phiên họp đại kết và chia sẻ những thử thách mục vụ dưới thời Cộng sản cai trị Đông Âu. Đức Hồng Y Roger Etchegaray còn nhận xét thêm như sau. Ngày nay, giáo hội công giáo và giáo hội chính thống giáo phải hợp tác chặt chẽ với nhau hơn để đối phó với những vấn đề thời đại và rao giảng lời Chúa cách hữu hiệu. Sau khi nhìn vào sứ điệp tin mừng, chúng ta phải lạc quan về chính giáo hội và xã hội trong tương lai. Nhưng vấn đề quan trọng là làm sao chúng ta trung thành với phúc âm của Chúa. Do vậy, chúng ta phải can đảm để đừng giấu giếm và che đậy niềm tin của chúng ta. Tưởng cũng nên nói thêm rằng, sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, mối liên hệ giữa chính thống Nga và Tòa Thánh Vatican không được suôn sẻ cho lắm. Chính thống Nga thì muốn Tòa Thánh Vatican đừng bành trướng giáo hội công giáo ở Nga, còn Tòa Thánh Vatican thì yêu cầu chính thống Nga trả lại các tài sản và cơ sở của giáo hội công giáo mà dưới thời Cộng sản đã đưa cho chính thống Nga sử dụng và quản trị. Mối liên hệ này đưa đến kết quả là Đức Thượng Phụ chính thống Alexei Đệ Nhị đã cản trở không để Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến viếng thăm Nga, như đã từng đến viếng thăm nhiều nước khác trên thế giới. Chính Tổng thống Nga ông Putin đã gặp gỡ Đức Giáo Hoàng và tuyên bố với giới báo chí rằng chính quyền ông hoan nghênh việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến viếng thăm Nga. Tin Việt Nam. Sáng Chủ nhật vừa qua 26 tháng 2, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Cha Phụ Tá Giuse Vũ Duy Thống và Cha Tổng Đại diện Gioan Bautista Huỳnh Công Minh đã vui mừng cắt băng khánh thành và làm phép phòng khám đa khoa Sống Mới ở số 43/5 Phạm Văn Chiêu, phường 12, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Trong bài diễn văn ngắn, Đức Hồng Y đã nhắn nhủ tập thể, y sĩ, bác sĩ, toàn thể nhân viên phòng khám, rằng muốn chữa lành bệnh tật cần hội đủ 3 yếu tố. Bác sĩ giỏi 30%, thuốc thật 30%, và số phần trăm còn lại là phải tạo được niềm tin nơi người bệnh. Niềm tin ấy dễ dàng có được do lòng đạo của người thầy thuốc. Lương y như tự mẫu, mới phục vụ có hiệu quả cho sức khỏe thể xác, tâm thần, tinh thần của đồng bào và đồng loại mình. Căn bản của con tim tự mẫu ấy, đó là Chúa Thánh Thần. Ngài có thể làm biến đổi con tim, lòng đạo của chúng ta, giúp ta yêu mến. Cầu mong Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần luôn luôn là người thầy số một, hướng dẫn các bác sĩ, y tá, y công trong sứ mạng yêu thương và phục vụ cho sự sống con người. Cũng cần học nơi tấm gương Đức Maria trong hành trình thăm viếng, ở lại chăm sóc bà Elisabeth và cho chúng ta bài học. Phải chủ động đến với anh chị em, phải nhạy cảm trước nhu cầu của anh chị em, quan tâm đến người khác, cả sức khỏe, thể xác, lẫn tinh thần. Với tổng diện tích hơn 600 thước vuông, nằm trên địa bàn giáo xứ Thạch Đà, giáo hạt Sống Mới, phòng khám đa khoa Sống Mới được xây dựng hoàn toàn mới, trang bị tốt, siêu âm, X-quang, đo điện tim, và ứng dụng các phần mềm quản lý hiện đại. Kinh phí đầu tư ban đầu hơn 3 tỷ đồng. Đội ngũ hơn 30 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên có chuyên môn cao, luôn sẵn sàng phục vụ đồng bào các chuyên khoa sơ cấp cứu, nội, ngoại, nhi, sản phụ, niệu, ung thư, mắt, da liễu, tai mũi họng, răng hàm mặt, vật lý trị liệu, nội soi, từ 7 giờ sáng đến 19 giờ mỗi ngày. Riêng Chủ nhật và ngày lễ thì từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Bác sĩ Teresa Uông Thị Như Hương cho biết, tháng 7 năm 2005, công ty cổ phần Thiên Khải được thành lập là kết quả của sự hợp tác giữa một số bác sĩ, linh mục, tu sĩ công giáo, nhóm đức tin và văn hóa trong tinh thần bác ái, huynh đệ và chung tay phục vụ con người, phục vụ giáo hội. Phòng khám đa khoa Sống Mới là dự án đầu tiên của công ty Thiên Khải, là tấm lòng với quê hương, là sự cụ thể hóa lý tưởng cao đẹp mà nhóm muốn hướng đến. Là một trong những giáo hạt giàu ơn gọi, thế nhưng tình hình kinh tế xã hội hạt Sống Mới gặp nhiều khó khăn, còn rất nhiều hộ nghèo, tình hình dân cư phức tạp, là nơi người nhập cư vào thành phố tập trung khá đông. Họ có thể làm việc từ 14 đến 16 tiếng một ngày và từ 6 đến 7 ngày một tuần, và chấp nhận đồng lương bèo nhèo 1 triệu đồng một tháng. Cơ sở y tế duy nhất là Trung tâm Y tế Gò Vấp. Bệnh viện gần nhất là Bệnh viện 175 Tổng Y viện Cộng hòa cũ, cũng cách 8 cây số. Trái với những quan ngại ban đầu rằng địa bàn quá xa trung tâm thành phố, có nhân viên phòng khám phải đi về gần 30 cây số. Việc phòng khám ra đời phần nào tạo tiện lợi cho dân cư ở đây. Bác sĩ Cao Tự Trọng, giám đốc phòng khám đa khoa Sống Mới, kể cho mọi người nghe như sau. 2 tuần trước khi chính thức khai trương, phòng khám đã hoạt động thử và khám miễn phí. Trung bình từ 50 đến 60 người một ngày, có ngày lên đến 70 người. Có một cô sinh viên đến khám, nhưng không có nổi 15.000 đồng để trả đơn thuốc. Cô nói, để có 15.000 đồng đi khám bệnh, cô phải đi vay nợ. Phòng khám chủ trương trích 10% lợi nhuận sau thuế để giúp người nghèo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong mục thời sự. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21 do Mai Hương trình bày.
quý vị và các bạn thân mến. Thứ Hai, ngày 27 tháng 2, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21, sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ lá năm nay, tức Chủ nhật mùng 9 tháng 4. Đức Thánh Cha đã ấn ký sứ điệp này vào ngày 22 tháng 2, đúng ngày lễ kính Tòa Thánh Phêrô. Nội dung chính của sứ điệp là lời mời gọi các bạn trẻ hãy yêu mến lời Chúa và yêu mến giáo hội. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài. Chủ đề mà Cha muốn đề ra cho chúng con suy niệm là câu trích từ Thánh Vịnh 118 như sau. Lời Chúa là ngọn đèn soi bước con đi, là ánh sáng dẫn đưa con trên đường. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Thiên Chúa mặc khải chính mình trong lịch sử. Ngài nói chuyện với con người, và lời Ngài là lời đầy sức sáng tạo. Các tông đồ đã lắng nghe lời ban ơn cứu rỗi, và đã thông truyền lời này cho những kẻ kế vị các ngài, như viên ngọc quý giá, cần được lưu giữ an toàn trong tủ sắt giáo hội. Không có giáo hội, viên ngọc quý lời Chúa gặp nguy hiểm bị mất hoặc bị bể đi. Vì thế Đức Thánh Cha đã kêu gọi các bạn trẻ hãy yêu mến lời Chúa, hãy yêu mến giáo hội, hãy đọc và suy niệm lời Chúa hằng ngày. Đức Thánh Cha đã khuyên các bạn trẻ như sau. Chúng con hãy suy niệm lời Chúa. Chúng con sẽ khám phá ra rằng những tư tưởng của Chúa không giống như tư tưởng của con người. Các bạn trẻ thân mến, Cha khuyến khích chúng con hãy trở nên quen thuộc Kinh Thánh. Hãy giữ Kinh Thánh gần bên tầm tay, ngõ hầu Kinh Thánh trở nên địa bàn, chỉ cho chúng con biết con đường phải theo. Ai lắng nghe lời Chúa và liên lỉ quy chiếu về lời Ngài, thì người đó xây dựng cuộc sống trên những nền tảng vững chắc. Giờ đây chúng ta hãy đọc nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2006. Đức Thánh Cha đã mở đầu sứ điệp với câu Kinh Thánh từ Thánh Vịnh 118 như sau. Lời Chúa là ngọn đèn soi bước con đi, là ánh sáng dẫn con trên đường. Các bạn trẻ thân mến, trong niềm vui được ngỏ lời với chúng con đang chuẩn bị cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21, Cha sống lại trong tâm trí những kinh nghiệm phong phú đã trải qua vào tháng 8 năm vừa qua bên Đức Quốc. Năm nay, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành tại các giáo hội địa phương khác nhau và sẽ là dịp thuận tiện để làm sống lại ngọn lửa hăng say đã được thắp lên tại thành phố Colonia và được nhiều người trẻ chúng con mang về trong gia đình, trong các giáo xứ, các hiệp hội và phong trào. Đồng thời, Ngày Quốc tế Giới Trẻ này cũng sẽ là giây phút ưu tiên để mời gọi biết bao người bạn của chúng con hãy bước vào cuộc hành hương thiêng liêng của những thế hệ mới tiến về Chúa Kitô. Chủ đề mà Cha đề nghị cho chúng con suy niệm là câu Kinh Thánh, trích từ Thánh Vịnh 118 như sau. Lời Chúa là ngọn đèn soi bước con đi, là ánh sáng chiếu soi con trên đường. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng yêu mến, để giải thích lời Thánh Vịnh trên như sau. Người cầu nguyện Thánh Vịnh trên hòa nhập mình vào trong lời chúc tụng luật Chúa, mà người đó so sánh như là ngọn đèn soi bước đi trên con đường đời thường bị tăm tối. Thiên Chúa mặc khải chính mình trong lịch sử. Ngài nói chuyện với con người, và lời Ngài đầy sức sáng tạo. Thật vậy, quan niệm Do Thái của từ Dabar thường được chuyển dịch ra bằng từ lời, là từ có hai nghĩa, vừa muốn nói là lời, vừa là hành động. Thiên Chúa nói ra điều Ngài làm, và làm điều Ngài nói. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa loan báo cho con dân Israel biết đấng thiên sai sắp ngự đến, và việc thiết lập lại một giao ước mới trong ngôi lời nhập thể làm người. Thiên Chúa hoàn thành những lời Ngài đã hứa. Sách giáo lý của giáo hội cũng làm nổi bật điểm này như sau. Chúa Kitô, con Thiên Chúa làm người, là lời duy nhất, trọn hảo và vĩnh viễn của Thiên Chúa Cha, đấng nói ra tất cả trong con, và sẽ không có lời nào khác nữa. Chúa Thánh Thần, đấng đã hướng dẫn dân được tuyển chọn, bằng cách linh ứng cho các tác giả Kinh Thánh. Ngài mở lòng trí của các tín hữu, để họ hiểu được tất cả những gì được tích chứa trong đó. Chính cùng Chúa Thánh Thần này là đấng hiện diện cách tích cực trong việc cử hành thánh thể. Khi vị linh mục nói lên in persona Christi, như thể Chúa Kitô, những lời truyền phép và biến bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô, ngõ hầu cả hai trở nên của ăn thiêng liêng cho các tín hữu. Để tiến tới trong cuộc hành hương trần gian, tiến về quê hương trên trời, tất cả chúng ta đều cần nuôi sống mình bằng lời và bánh ban sự sống đời đời. Hai thực thể không thể nào tách rời ra khỏi nhau được. Các tông đồ đã lắng nghe lời cứu rỗi và đã lưu truyền lời đó cho những kẻ kế vị như là viên ngọc quý giá được gìn giữ an toàn trong tủ sắt giáo hội. Không có giáo hội, viên ngọc quý giá gặp nguy hiểm bị mất hoặc bị bể đi. Các bạn trẻ thân mến, chúng con hãy yêu mến lời Chúa. Chúng con hãy yêu mến giáo hội. Một giáo hội giúp chúng con đến với kho tàng hết sức giá trị như thế, vừa hướng dẫn chúng con biết thẩm định sự phong phú của kho tàng này. Chúng con hãy yêu mến và nghe theo giáo hội. Một giáo hội đã lãnh nhận từ đấng sáng lập, sứ mạng chỉ cho con người biết con đường tiến đến hạnh phúc đích thật. Không phải là điều dễ dàng để nhận biết và gặp được hạnh phúc đích thật trong thế giới chúng ta đang sống. Trong đó con người thường bị bắt làm con tin của những dòng tư tưởng dẫn đưa đến sự hư mất trong những sai lầm hoặc trong những ảo tưởng của các ý thức hệ lầm lạc, mà vẫn nghĩ mình là con người tự do. Điều khẩn thiết ngày nay là giải thoát sự tự do, là soi sáng cho sự tối tăm, trong đó nhân loại đang dò dẫm bước đi. Chúa Giêsu đã chỉ cho biết như thế nào sự giải phóng này có thể xảy ra với những lời như sau. Nếu chúng con trung thành với lời ta, thì chúng con thật sự là những môn đệ ta. Chúng con sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải phóng cho chúng con được tự do. Ngôi lời nhập thể, lời sự thật, làm cho chúng ta được tự do và hướng dẫn sự tự do chúng ta đến điều thiện hảo. Các bạn trẻ thân mến, chúng con hãy năng suy niệm lời Chúa. Chúng con hãy để cho Chúa Thánh Thần làm thầy dạy chúng con. Lúc đó chúng con sẽ khám phá rằng những tư tưởng của Thiên Chúa không phải là những tư tưởng của con người. Chúng con sẽ được hướng dẫn đến việc chiêm ngắm Thiên Chúa thật và đọc những biến cố của lịch sử với đôi mắt của Thiên Chúa. Chúng con hãy nếm hưởng cách trọn vẹn niềm vui phát sinh từ sự thật. Trên đường đời, không phải dễ và cũng không thiếu những hận thù. Chúng con có thể gặp phải những khó khăn và đau khổ, và đôi khi chúng con sẽ bị cám dỗ thốt lên như tác giả Thánh Vịnh những lời như sau. Con quá mệt mỏi vì đau khổ. Nhưng, cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng con đừng quên nói thêm như sau. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con sự sống theo như lời Ngài đã phán. Đời sống con luôn gặp nguy hiểm, nhưng con không bỏ quên luật Chúa. Sự hiện diện đầy tình thương của Thiên Chúa qua lời Ngài là ngọn đèn đánh tan những bóng tối của lo sợ và soi sáng đường ta đi, cả trong những giây phút khó khăn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai chúng tôi sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Câu chuyện gia đình, cũng do Mai Hương trình bày.
Sống trong sự hiện diện của Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Cha mẹ cầu nguyện cho con cái. Cha mẹ dạy con cái cầu nguyện. Nhưng để có thể cầu nguyện cho con cái và dạy con cái cầu nguyện, cha mẹ cần phải luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa. Đó là nền tảng của con đường nên thánh trong bậc hôn nhân và gia đình. Linh đạo Kitô hay con đường nên thánh không phải là một cuộc tìm kiếm sự giác ngộ, những cảm nghiệm mới hay sự khôn ngoan. Đúng hơn, nó là một sự đeo đuổi và đáp trả với tiếng gọi của Thiên Chúa. Một cách cụ thể hơn, nên thánh là cố gắng không ngừng để sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Tất cả các tác giả viết về linh đạo Kitô giáo trong quá khứ đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ý thức về sự hiện diện của Chúa. Những ai đã tiến xa trong đời sống Kitô đều đã phát huy được một trí nhớ giúp họ luôn ý thức rằng Chúa đang ở với họ, luôn sẵn sàng nói với họ những lời thách thức, cổ võ, khẳng định, và nhất là yêu thương. Họ luôn luôn cảm nhận được rằng Chúa không ngừng dõi theo họ, săn sóc họ, lắng nghe họ. Một tác giả về tu đức nổi tiếng của Pháp vào thế kỷ thứ 17 là đức cha François Fénelon đã viết như sau. Một quy luật chung để sử dụng thời giờ một cách tốt đẹp là hãy tập sống trong sự lệ thuộc không ngừng vào Thánh Thần Chúa, đón nhận trong mọi giây phút bất cứ điều gì Ngài ban tặng cho chúng ta, quỳ hướng về Ngài tức khắc mỗi khi gặp phải nghi ngờ, quay về Ngài khi gặp yếu đuối, kêu lên Ngài và nâng tâm hồn lên Ngài mỗi khi trái tim bị trần thế lung lạc khỏi Thiên Chúa. Cũng trong thế kỷ 17, trong tác phẩm có tựa đề Tập sống trong sự hiện diện của Chúa, một tác giả ký tên là Thầy Laurent đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, đến nỗi khẳng định rằng mình cảm thấy gần gũi với Chúa khi gọt vỏ khoai, cũng như lúc quỳ cầu nguyện trước bàn thờ. Vị tu sĩ này nói rằng chúng ta phải đặt mình trong sự hiện diện của Chúa bằng cách nói chuyện không ngừng với Ngài. Theo Thầy Laurent, lúc khởi đầu, sống trong sự hiện diện của Chúa là một kỷ luật đòi hỏi nhiều cố gắng. Nhưng với thời gian, khi con người đã tập được thói quen, điều ấy sẽ trở thành tự nhiên. Chính vì muốn luôn được sống trong sự hiện diện của Chúa, mà đã có không biết bao nhiêu người vào ẩn mình trong các tu viện. Họ tin rằng để hưởng nếm niềm hoan lạc được sống trong sự hiện diện của Chúa, cần phải cắt bỏ mọi vướng bận của kế sinh nhai, và nhất là cuộc sống gia đình. Thời xa xưa, cho dẫu các dòng tu đeo đuổi những linh đạo khác nhau, nhưng cuộc sống của các tu sĩ vẫn xoay quanh một mẫu số chung là luôn tập sống trong sự hiện diện của Chúa. Mỗi ngày đều được khởi đầu với sự cầu nguyện, và mỗi ngày cũng đều kết thúc trong sự cầu nguyện. Trong năm, luôn có những thời gian dài để giữ thinh lặng, và cộng đoàn luôn tạo ra một bầu khí cổ võ các tu sĩ có cuộc sống hướng thượng. Những người sống bậc vợ chồng chắc chắn không thể khuôn rập theo một lối sống như thế. Phải chăng, với những lo toan trăm bề cho cuộc sống gia đình, những người sống bậc hôn nhân không thể sống trong sự hiện diện của Chúa? Về phương diện này, cuộc sống gia đình hẳn phải có nhiều thách đố hơn đời sống thánh hiến. Nhưng phải chăng, những người sống bậc vợ chồng không thể luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa? Trong Cựu Ước, có một hình ảnh kỳ diệu cho phép chúng ta khẳng định rằng, sống trong sự hiện diện của Chúa là điều có thể và phải thực thi được trong đời sống vợ chồng. Theo sách Xuất Hành đoạn 25, hòm bia giao ước được thiết kế với hai tượng thần hộ giá bằng vàng. Gương mặt của hai vị thiên thần nhìn nhau, và đôi cánh cũng chạm vào nhau. Thiên Chúa phán với Mô-sê như sau. Từ trên nắp, giữa hai tượng thần hộ giá đặt trên hòm bia chứng ước, ta sẽ gặp ngươi. Sự hiện diện của Thiên Chúa giữa hai tượng thần hộ giá là một hình ảnh rất quen thuộc trong Cựu Ước. Thời tiên tri Samuel, dân Do Thái muốn kiệu hòm bia trở về. Họ nói đến sự hiện diện của Thiên Chúa tối cao ngự giữa hai tượng thần hộ giá. Tác giả Thánh Vịnh thứ 80 cũng viết như sau. Lạy Chúa là đấng chăn dắt Israel, Chúa là đấng ngự giữa hai thần hộ giá. Ngôn sứ Isaiah cũng sử dụng cùng một hình ảnh khi ông thưa với Chúa. Lạy Chúa toàn năng, Thiên Chúa của Israel, đấng ngự giữa hai thần hộ giá. Hình ảnh này cũng được tác giả của lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái mượn lại như sau. Trên hòm bia là các thần vinh quang. Với hình ảnh trên đây, chúng ta có thể nói rằng, Thiên Chúa hiện diện với chúng ta khi nào có hai người được liên kết với nhau. Thiên Chúa ngự đến khi nào có người ngồi lại với nhau. Đây quả là một hình ảnh đẹp. Đã có một thời, con người đi tìm Chúa trong nơi cô tịch. Nhưng Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng, con người có thể tìm kiếm Chúa trong các mối tương quan và trong cộng đoàn. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu nói như sau. Ta nói thật với các ngươi, nếu có hai hoặc ba người trên mặt đất này hợp nhau để xin bất cứ điều gì, Cha ta trên trời sẽ ban cho họ. Bởi vì ở đâu có hai hoặc ba người hợp lại nhân danh ta, thì có ta ở giữa họ. Cần phải ghi nhận rằng, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến những chữ nhân danh ta. Đôi vợ chồng nào biết đặt sự hiện diện của Chúa Giêsu vào trọng tâm của sự kết hiệp của họ là một gia đình hiệp nhất, bởi vì họ muốn mời Ngài đi vào cuộc sống thân mật nhất của họ. Họ không chỉ đến với nhau để tránh sự cô đơn hoặc để xoa dịu đòi hỏi sinh lý. Bên trên những lý do trên đây, họ kết hợp với nhau là để sống và đào sâu niềm tin vào Thiên Chúa. Ngay cả khi bạn không đi vào đời sống hôn nhân với mục đích ấy, bạn vẫn có thể quyết định duy trì hôn phối của bạn trên căn bản ấy. Ngày nào bạn quyết định như thế, bạn sẽ thấy rằng hôn phối có thể là một con đường để Chúa hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Hôn phối gợi lên cho chúng ta sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Hôn phối giúp chúng ta ý thức được hình ảnh của Chúa trong chúng ta, và cho chúng ta được tham dự vào công cuộc sáng tạo của Ngài. Đó là ý thức mà các bậc cha mẹ cần phải nuôi dưỡng, hầu mới có thể cầu nguyện cho con cái, và dạy con cái cầu nguyện cho đúng cách. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco, chương 1, câu 12 đến câu 15. Chúa Giêsu chịu Satan cám dỗ. Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta bước vào mùa chay với nghi thức sức tro vào thứ tư lễ tro. Và chúng ta đã được nghe những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha qua sứ điệp mùa chay của Ngài. Thứ tư lễ tro phụng vụ mời gọi tất cả các tín hữu hãy ăn năn trở lại với những lời của Thánh Tông đồ Phaolô. Chúng tôi khẩn xin anh em, nhân danh Chúa Kitô, hãy để mình hòa giải với Thiên Chúa. Mùa chay là thời gian thuận tiện để lắng nghe lời khuyến khích này, bởi vì là thời gian của việc cầu nguyện mãnh liệt hơn, của việc ăn năn đền tội và của việc chú ý nhiều hơn đến những nhu cầu của anh chị em. Chúng ta ghi nhận ba việc làm chính trong mùa chay: cầu nguyện nhiều hơn, ăn năn đền tội và chú ý nhiều hơn đến nhu cầu của anh chị em. Hai điều trước liên quan đến việc canh tân cá nhân mỗi người chúng ta, và điều thứ ba liên quan đến việc sống tình liên đới với anh chị em xung quanh, nhất là với những người nghèo. Thử hỏi, lời Chúa trong thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay nói với chúng ta những gì, có liên hệ đến ba điểm vừa nêu ra trên đây không? Bài phúc âm theo Thánh Marco nhắc lại cho chúng ta biến cố Chúa vào sống trong sa mạc 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên thần hầu hạ người. Và tiếp liền biến cố bước vào sa mạc để chuẩn bị cho sứ mạng rao giảng tin mừng. Tác giả Marco nhắc đến việc Chúa Giêsu bước ra khỏi sa mạc đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Thời gian đã mãn, nước Thiên Chúa gần bên, anh chị em hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Sống cầu nguyện như Chúa Giêsu bước vào sa mạc nơi Thiên Chúa hiện diện để được sống trong sự hiện diện, được tiếp xúc với Thiên Chúa Cha trước khi ra đi chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận từ Cha. Bước vào sa mạc được hiểu là bước vào đời sống cầu nguyện, bước vào nơi Thiên Chúa hiện diện để gặp gỡ và lắng nghe Thiên Chúa và múc lấy sứ mạng từ Ngài để chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận. Carlo Caretto, người đã viết tập sách hay vào thập niên 60 có tựa đề Sa mạc giữa thành phố. Ông kêu gọi mọi người hãy tạo cho mình một khoảng trống im lặng trong cuộc sống ồn ào để gặp gỡ Thiên Chúa. Việt Nam chúng ta không có sa mạc, không cần đi vào sa mạc theo nghĩa địa lý, nhưng bước vào sa mạc tinh thần, đó là tạo ra và đi vào sống khoảng thời gian thinh lặng dành riêng cho Chúa giữa cảnh sống ồn ào hàng ngày. Dĩ nhiên khoảng thời gian thinh lặng này cũng cần một nơi chốn, nhưng nơi chốn đó không xa, không nằm bên ngoài cuộc sống mỗi người, bất luận sinh sống nơi nào. Nơi chốn đó nằm trong cuộc đời chúng ta, tại nơi chúng ta sinh sống, và tùy thuộc hoàn toàn vào quyết định của chúng ta, có đồng ý dành ra một khoảng thời gian và một khoảng không gian nhỏ để sống trong thinh lặng, lắng nghe hay không mà thôi. Chúa Giêsu vào sa mạc, Ngài vào nơi thanh vắng và không phải chỉ một lần. Phúc âm cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu thường vào sa mạc, vào nơi thanh vắng để tiếp xúc với Thiên Chúa Cha, để tiếp tục cuộc hành trình rao giảng tin mừng. Noi gương Chúa, chúng ta hãy quyết định thực hiện điều này. Canh tân đời sống bắt đầu với việc cầu nguyện. Một cách cụ thể, hãy dành một khoảng thời gian và không gian nho nhỏ nào đó tại chính nơi chúng ta đang sống để cầu nguyện. Chính trong việc cầu nguyện này mà chúng ta sẽ được Chúa soi sáng để thực hiện hai điều còn lại là ăn năn thống hối trở về với Thiên Chúa và sống tình liên đới trở về với anh chị em xung quanh,
là chú ý đến những nhu cầu của người sống bên cạnh mình. Trong cầu nguyện, tâm hồn chúng ta được ơn Chúa giúp để mở rộng ra, đón nhận Chúa và đón nhận anh chị em. Và khi chúng ta canh tân đời sống cầu nguyện mình rồi, chúng ta mới dễ dàng thực hiện sứ mạng lãnh nhận, làm chứng cho tin mừng bằng chính đời sống. Nước trời gần bên, hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Thiên Chúa không bao giờ áp đặt, Ngài chỉ kiên trì đứng gần bên và chờ đợi được chúng ta khám phá và mời Chúa vào. Chúng ta đã trải qua nhiều mùa chay, đã dốc lòng nhiều lần. Ước chi hôm nay, dựa trên kinh nghiệm đã qua, chúng ta hãy dốc lòng mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, dường như thể đây là lần cuối cùng của cuộc đời mình, là dịp may cuối cùng để ăn năn thống hối và tin vào tin mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, câu nói sống nhanh chín vội hiện tại đang được áp dụng cho lời cá bóng tí hon Eviota Zingilata, sống ở các rặng san hô bên Úc. Loài cá này vừa được xác định là loài sinh vật có sừng sống có tuổi đời ngắn nhất, với quãng đời tối đa là 59 ngày. Loài cá nhỏ xíu này đã giành mất danh hiệu của loài cá Notobranchius fugeri ở châu Phi, với cuộc sống dài 2 tháng rưỡi. Từ khi sinh ra cho tới khi chết, cá bóng Eviota Zingilata sống một cuộc sống vội vã để giữ cho nòi giống của mình khỏi tuyệt chủng. Một phần lý do chính là bởi chúng luôn là muốn mồi hấp dẫn cho những loại cá săn mồi khác. Nhà nghiên cứu hàng đầu tại Đại học James Cook ở Queensland, Úc Châu, ông Marshall Depsinski cho biết, những con vật này rất nhỏ, khoảng 1 cm, do đó bất cứ loại cá lớn nào cũng có thể ăn được nó. Để thực hiện nghiên cứu tính tuổi thọ của loài cá này, nhóm nghiên cứu của ông đã bắt 319 con tại đảo Lija trên rặng san hô lớn ở Úc. Trên mỗi con, họ làm một dấu hiệu trên sỏi tai. Những dấu hiệu này phát họa quãng đời và những sự kiện liên quan tới tuổi già. Sau đó, họ đánh dấu 146 con cá nhỏ khác đang sống ở rặng san hô để so sánh dữ liệu. Họ khám phá ra rằng những con cá bóng cái đẻ 3 mẻ trứng với tổng cộng 400 quả trứng. Trước khi trứng nở, những con được quạt liên tục cho ổ trứng để cung cấp oxy. Khi nở ra, lũ cá con sẽ là những ấu trùng bơi trong biển khơi khoảng 3 tuần, tức là khoảng nửa quãng đời tối đa của nó. Trong giai đoạn này, chỉ khoảng 25% thoát khỏi những loài cá săn mồi khác. Những con sống sót sẽ định cư trên rặng san hô, nơi chúng lớn lên, vội vã giao phối, và vòng đời lại bắt đầu một lần nữa. Ông Depsinski nói, sự tiến hóa của loài cá nhỏ này có vẻ kỳ quặc, nhưng thực ra là hiệu quả. Chúng nhiều vô kể tới những rằng san hô ở đảo Lija. Chúng còn tiến tới tuổi già và nghỉ hưu như ở con người. Chẳng hạn như, chúng vẫn có thể sinh sản và sống năng động trong 59 ngày. Theo ông, hiện nay chỉ biết tại sao chúng lại không bị lão hóa như những loại động vật có sừng sống khác. Ông nhận định rằng, có thể loài cá bóng nhỏ xíu này sẽ góp phần vén mở bức màn bí ẩn vì sao chúng ta lại già đi. Quý vị các bạn thân mến, một công trình vừa mới được công bố mới đây cho biết, những con cá sống ở các sông băng Nam Cực có khả năng thích nghi với nhiệt độ tăng lên và có thể sẽ không bị suy chuyển bởi sự biến đổi khí hậu. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Sydney, Úc Châu, do ông Frank C. Baker đứng đầu cho biết, một số loài cá có thể điều chỉnh hệ tim mạch và trao đổi chất của chúng để sống sót trong vùng nước ấm hơn. Ông C. Baker và nhóm đã thám hiểm vùng Scotch Bay ở đảo Ross thuộc Nam Cực, nơi họ nghiên cứu loài cá trước đá, một loài cá phổ biến sống ở vùng đóng băng. Loài cá này sống ở nhiệt độ trừ 0,5 độ C cho tới trừ 1,8 độ C và chết ở nhiệt độ trên 6 độ C. Loài cá này thuộc về nhóm Stenotemps, là những sinh vật chỉ sống trong khoảng biến thiên nhiệt nhỏ. Người ta vẫn cho rằng nhóm sinh vật này đã đánh đổi khả năng đối phó với những thay đổi trong môi trường để có được khả năng sống sót trong điều kiện đặc biệt. Nhưng ông Sibaka cho biết, nghiên cứu của ông đã bác bỏ suy luận này. Theo ông, khi tiếp xúc với sự thay đổi dài hạn, loài cá này có thể thích ứng với sự thay đổi của nó. Ông nói, chúng tôi phát hiện ra rằng loài cá có thể thích nghi trong những điều kiện ấm hơn, trong đó có sự thay đổi quá trình sinh hóa để cung cấp thêm nhu cầu trao đổi chất mới. Ông nói thêm, kết quả nghiên cứu này có thể giúp tìm ra cách đối phó mới với sự biến đổi khí hậu. Quý vị các bạn thân mến, các nhà thực vật học vừa mới tuyên bố rằng danh hiệu loài thực vật phóng phân hóa nhanh nhất trái đất thuộc về cây sơn thù du ở Canada. Những bông hoa sơn thù du nhỏ xíu có thời gian mở ra chưa tới 0,5 phần nghìn giây, phóng đi phân hóa dưới một áp lực mạnh gấp 800 lần lực mà các nhà du hành phải chịu khi tên lửa được phóng. Ông John Edwards tại Đại học Williams ở Mỹ cho biết, việc phóng phân hoa này đã được quay video ở tốc độ cao, đã cho thấy bông hoa nở ra trong vòng chưa tới 0,5 phần nghìn giây, nhanh nhất từng được ghi nhận ở một loài thực vật. Cây sơn phù du đã vượt qua các loài thực vật nổi tiếng nhanh trước đây như quả Imbacin pallida nổ tung trong 2,8 đến 5,8 phần nghìn giây, và cú khép chặt của hoa bẫy ruồi Venus trong 100 phần nghìn giây. Loài hoa này thậm chí còn nhanh hơn cả bò chét, có cú nhảy với tốc độ 0,5 đến 1 phần nghìn giây, và tôm bò ngựa với pha tấn công chớp nhoáng trong 2,7 phần nghìn giây. Ông Edwards cho biết, nhụy hoa sơn thù du được cấu tạo giống như máy bắn đá thời Trung Cổ thu nhỏ. Thông thường, kẻ khởi động cho chiếc máy bắn đá này thường là những con côn trùng lớn như ong bắp cày, hoặc đôi khi chẳng có gì cả. Khi một con côn trùng đậu vào bông hoa, phấn hoa dính lên thân thể của chúng và được truyền sang những bông hoa khác. Cũng có khi bông hoa tự nở ra, phấn hoa được mang đi trong gió và hội ngộ với cơ quan sinh sản cái của những bông hoa khác. Tuy vậy, những phấn hoa đủ dính để bám lại trên thân thể côn trùng thường không có đủ bột để được mang đi trong gió. Do đó, các nhà khoa học phỏng đoán rằng có thể cây sơn thù du đã phát triển mấy bắn đạn nhỏ xíu làm phương án dự phòng khi mà những kẻ thù phấn không xuất hiện. Cũng chuyện về thực vật, chuyên gia cuộc sống hoang dã ông David Attenborough vừa mới trồng lại tại vườn bách thảo hoàng gia Kew ở London một loài cây có thời kỳ khủng long và đã bị cho là tuyệt chủng từ 2 triệu năm trước đây. Cây thông Bulemi là một trong những loài cây quý hiếm nhất trên thế giới, mới được tìm thấy ở Úc vào năm 1994. Phát hiện này đã làm các nhà sinh vật học trên toàn cầu ngạc nhiên, bởi họ vẫn cho rằng loài cây này đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước. Ông Tony Cuthem, người đứng đầu vườn ươm cây ở Kew, nhận định, xét về mặt sinh học, phát hiện này cũng giống như một nhà động vật học đi tìm kiếm và phát hiện thấy một con khủng long còn sống, một con T-Rex chẳng hạn. Quý vị các bạn thân mến, Alomerus decimaticulatus là loài kiến nhỏ xíu sống trên cây tại những khu rừng rậm ở phía bắc Amazon. Theo các nhà nghiên cứu, loài kiến này chỉ sống trên cây Hetila physophora, nơi mà chúng tạo nên những đường hầm chỉ dọc thân cây để làm bẫy săn mồi. Những chiếc bẫy được làm từ các sợi lông gắn kết bằng nấm, tạo nên một bề mặt gồm các lỗ nhỏ li ti. Những con kiến nấp trong các hố đó và chờ đợi. Khi một con côn trùng đi qua, chúng lập tức ngoạm lấy chân và râu. Hành động này làm cho nạn nhân không thể chống cự. Tiếp đến, những con kiến thờ sẽ trèo lên con mồi đã bị vô hiệu hóa, cắn và đốt cho đến khi con mồi bị tê liệt hoặc chết. Bằng cách tước nhỏ những sợi lông kỳ, loài kiến này còn lừa bịp con mồi đến nghỉ trong một tấm thảm êm ái. Các nhà khoa học tin rằng chiếc bẫy săn mồi sáng tạo này chưa từng được tìm thấy ở đâu ngoại trừ ở loài kiến này. Trên thực tế, một loài côn trùng duy nhất khác được biết tới có khả năng này là nhện, sử dụng tơ của chính mình. Ngoài ra, những cây Hetila physophora không có kiến sống cũng không mang trên mình loại nấm làm bẫy. Điều này cho thấy chính những con kiến đã trồng nấm này ngay trên thân cây. Chiếc bẫy này cho phép kiến bắt được những con mồi lớn mà bình thường chúng không thể sơi được. Loài sinh vật dài 2 mm này có thể gài bẫy những con côn trùng dài hơn 3 cm và nặng gấp 1000 lần cân nặng của mỗi con. Chẳng hạn, chúng có thể bắt được cả chầu chấu, dế hoặc sầu bướm. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, trong bộ đồng phục quần jean xanh, áo sơ mi xanh, khoảng 200 tù nhân cúi đầu, giơ cao quyển kinh thánh và hô lớn: "Đây là quyển kinh thánh của tôi. Đây là ngọn đèn soi dẫn bước chân tôi đi. Cho dẫu tôi đã phạm tội phản nghịch cùng Chúa, xin vâng ý Chúa, chứ đừng theo ý tôi." Đa số các tù nhân trên đây đều là những người đã phạm tội giết người, hãm hiếp và buôn lậu ma túy. Cuốn kinh thánh trong tay họ là biểu hiện của một chương trình hồi phục mà họ đang tham dự. Chương trình này hiện đang được thực hiện tại Trung tâm Cải huấn Newton thuộc bang Iowa, miền Trung Tây Hoa Kỳ. Theo chương trình, từ 5 giờ 30 sáng cho đến 1 giờ trưa, các tù nhân học hỏi kinh thánh, cầu nguyện và tập luyện để thay đổi tâm hồn. Andrew Dumoulin, 34 tuổi, vào tù vì tội trộm cắp, đã phát biểu như sau: "Tôi bị kết án 16 năm tù và tôi đã qua được 13 năm. Nhờ Chúa Giêsu, hiện nay tôi là một người tự do. Đây là điều mà nhà nước không bao giờ làm được. Nhưng nhà nước dưới thời của Tổng thống Bush không còn tỏ ra nghi ngờ về sức mạnh hoán cải của niềm tin. Là một tín hữu Kitô, lúc còn làm thống đốc bang Texas, ông đã cho mời áp dụng chương trình hoán cải này vào các nhà tù trong bang. Tổng thống Bush cũng đã cho thiết lập tại Tòa Bạch Ốc văn phòng những sáng kiến cộng đồng, dựa trên niềm tin tôn giáo, nhằm tài trợ cho các chương trình xã hội của các giáo hội. Chương trình hồi phục tại Trung tâm Cải huấn Newton trên đây là một trong những chương trình do các giáo hội đảm trách với sự tài trợ của chính phủ. Được gọi là thay đổi nội tâm, chương trình này được một phụ tá của cố Tổng thống Nixon là ông Chuck Colson thành lập. Ông Chuck Colson đã gặp gỡ Chúa trong thời gian bị giam tù vì có dính líu đến vụ Watergate khiến Tổng thống Nixon phải từ chức. Trong 25 năm phục vụ trong chương trình này, ông Chuck Colson xác tín rằng sức mạnh hoán cải của Chúa Giêsu có thể lôi kéo một con người ra khỏi cuộc sống tội phạm và hồi phục người đó thành một công dân tốt. Ngân sách mà Tổng thống Bush dành ra để tài trợ cho các chương trình xã hội của các giáo hội là đóng góp quan trọng nhất của ông nhằm hồi phục ảnh hưởng của tôn giáo đối với xã hội. Tổng thống Bush nhấn mạnh rằng, thời đại của ông là thời đại của tinh thần trách nhiệm đối lại với thời đại muốn làm gì thì làm dưới thời của Tổng thống Bill Clinton. Quý vị và các bạn thân mến, một văn sĩ Pháp từng chứng kiến những hỗn loạn xã hội sau cuộc cách mạng Pháp 1789 đã thốt lên. Phá hủy các nhà thờ, người ta phải xây nhà tù thế vào. Sau cuộc cách mạng Pháp, cuộc bách hại tôn giáo đã kéo theo không biết bao nhiêu xáo trộn về mặt xã hội. Lịch sử cũng đã được lặp lại bất cứ nơi nào mà tôn giáo bị bách hại. 70 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô không chỉ là một cố gắng thử nghiệm một chủ nghĩa kinh tế, mà thiết yếu là một cuộc chiến chống lại tôn giáo. Cái lỗ hổng đạo đức và tinh thần mà ngày nay, sau khi thoát khỏi chế độ Cộng sản, nước Nga đang phải cố gắng san bằng là hậu quả của hơn 7 thập niên chủ trương tiêu diệt tôn giáo. Người Việt Nam ngày nay không ngạc nhiên tại sao luân thường đạo lý đã bị đảo lộn. Lỗ hổng tinh thần, tụt hậu đạo đức, tổng khủng hoảng về nhân cách, các tệ nạn xã hội gia tăng, tham nhũng trở thành quốc nạn. Đó là hậu quả không thể chối cãi được của chủ trương tiêu diệt tôn giáo mà chế độ vô thần đã và đang đeo đuổi từ bao nhiêu năm qua. Bao lâu tôn giáo vẫn còn bị bách hại? Bao lâu tự do tôn giáo vẫn còn bị chối bỏ hay giới hạn? Bao lâu vai trò và sự đóng góp của các tôn giáo vào việc xây dựng xã hội không được nhìn nhận, thì bấy lâu, nói như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, con người chỉ là thú vật, và xã hội Việt Nam vẫn mãi mãi bị bóng tối của quyền lực sự giữ bao phủ. Lạy Chúa, khẩm tạ Chúa đã ban cho chúng con đức tin. Đức tin không làm cho chúng con giàu có, thông minh hay may mắn hơn người. Nhưng chúng con tin rằng niềm tin ấy là sức mạnh, giúp chúng con vẫn tiếp tục nhìn thấy ý nghĩa của cuộc sống giữa bao khổ đau và thử thách. Xin ban thêm đức tin cho chúng con và củng cố chúng con trong sứ mệnh làm chứng nhân cho tình yêu Chúa trước mặt mọi người.
Con đang kiếm tìm tình đó giữa chúng. Oh,
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.